Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cô gái và gói bánh được phổ biến trên Internet như sau. Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khách đã khá đông người. Chọn một chiếc ghế cạnh một người đàn ông trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Đến một đoạn khá lý thú, cô nhón lấy một cái bánh để trên thành ghế, khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái trong gói bánh của cô vừa ăn, vừa tiếp tục đọc báo. Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ, thật bất lịch sự, chẳng một lời hỏi han xin phép. Đến khi cô ăn cái thứ hai, thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên, cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô bắt đầu nhảy múa lung tung. Liếc bên cạnh, gã đàn ông vẫn điềm nhiên đọc báo. Cô thầm nghĩ, gã này láo quá, mình muốn đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và tiếp tục đọc sách. Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì gã kia cũng lẳng lặng lấy một cái. Một lát sau, khi nhìn bên cạnh chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ, à, để xem tên láo xược này sẽ làm gì, và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bể lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo. Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái sách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc và bỏ đi chỗ khác. Khi đã ngồi trên máy bay, cô gái vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi. Cô mở sách tay lấy kính để đọc sách. Bỗng cô nhìn thấy gói bánh mà mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu, cô ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện đã nêu lên một tình huống khá thú vị, đó là sự trùng hợp kỳ lạ giữa cô gái và người đàn ông khi cả hai đều cùng mua một gói bánh giống nhau để cùng ngồi vừa đọc vừa thưởng thức món ăn mà mình yêu thích trong khi chờ đợi chuyến bay. Vì thế, khi cô gái làm theo một phản xạ rất tự nhiên là đưa tay vào giỏ và nghĩ rằng mình đã ăn bánh từ túi xách của mình, nhưng kết quả là cô ta đang ung dung ăn bánh của người đàn ông bên cạnh. Với người đàn ông thì dù biết chắc rằng cô gái đã ăn nhầm gói bánh của mình, nhưng anh ta không tỏ một thái độ khó chịu hay bực dọc nào dù rất nhỏ, vì anh ta đã chia sẻ phần bánh cho cô không chút phiền hà. Ngay cả khi cô không hề xin phép, cũng như khi cô ăn xong, còn giận dữ bỏ đi không một lời cảm ơn. Nhưng cô gái thì không. Cô ta không đủ sự khoan dung để phản ứng trước sự việc tương tự như thế như người đàn ông. Cô ta đã ngấm ngầm khó chịu, bực bội vì thái độ thản nhiên dùng bánh của mình mà không xin phép của người đàn ông nọ. Cô bắt đầu kết án người đàn ông là bất lịch sự, láo xược, và từ suy nghĩ xem thường đó, Cô muốn có một hành động cho cân xứng với tội trạng mà người đàn ông đang mắc phải, đó là phải đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô ta không thực hiện với lý do là vì tránh tạo ra những tình huống không hay, sợ làm mất thể diện của chính mình, chứ không phải vì sự tha thứ, khoan dung. Thật ra, đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng mắc phải sai lầm. Vì thế, thái độ biết tha thứ trước những lỗi lầm của người khác là điều chúng ta nên thực hiện, vì rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ được những người khác bỏ qua lỗi lầm của chính mình, vì chúng ta cũng không phải là những người hoàn hảo. Mặt khác, sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân mình. Vì khi không thể tha thứ, chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình sự bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Rõ ràng cùng trong một tình huống là bị người khác ăn bánh của mình. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đọc báo cách bình thản và chắc chắn là tìm thấy những ý tưởng thú vị trong bài báo mình đang đọc. Trong khi đó, cô gái thì luôn trong tâm trạng bực bội, khó chịu, và do đó, những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung. Cô ta đã không hưởng thụ được sự thú vị do việc đọc sách mang lại. Trong thực tế, chúng ta luôn có những sai lầm đáng tiếc trong khi xét đoán người khác. Và cả khi những điều chúng ta xét đoán có cơ sở vững chắc, vì đó là những điều mà chúng ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, sự thật vẫn không phải như những gì chúng ta đã cảm nhận, dù trực tiếp hay gián tiếp. Thấy vậy mà không phải vậy. Sự thật vẫn hoàn toàn ngược lại như tình huống của cô gái trong câu chuyện nêu trên. Chúng ta phải chấp nhận sự hạn chế, sự bất toàn của mình trong sự cảm nhận và xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người, mới có quyền xét đoán mọi người. Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đằng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ coi mình là tiêu chuẩn. Ở đây, ít ai không mắc chứng bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giê-xu dạy người môn đệ phải gì vậy? Lạy Chúa, trong mùa chay này, xin hoán cải trái tim khô cằn gai góc của chúng con để trở thành một trái tim vị tha và yêu thương như tình yêu Giê-xu, để chúng con biết cảm thông nhau, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau, thay vì hờn giận, trách móc, thù oán, kết án nhau. Vì chỉ có lòng bao dung và tình yêu là con đường duy nhất để xây dựng hòa bình trên trần gian này mà thôi. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lá ra trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc yêu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa.